Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 29 tháng 2 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Người Mỹ gốc Việt kỳ vọng gì vào tân Tổng thống Joe Biden? Chiến hạm Mỹ USS John McCain có chỉ huy là người gốc Việt. Tương lai Đảng Cộng Hòa dưới cái bóng của ông Trump sau vụ luận tội lịch sử lần hai. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Những câu chuyện về cuộc bạo loạn ở Điện Capitol và một thủ đô bị phong tỏa trước và trong ngày tân Tổng thống Joe Biden nhậm chức đang lùi vào quá khứ. Cuộc sống tiếp diễn như vốn có, ngoại trừ việc thành phố vẫn còn vắng vẻ do nhiều nhân viên và công chức chưa quay trở lại văn phòng mà làm việc tại gia vì đại dịch. Và những tấm biển nhắc nhở mọi người mang khẩu trang và giữ khoảng cách vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy trên đường phố. Là một người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump cuồng nhiệt, nhưng giờ đây anh Trung Phan đặt hy vọng vào tân chính quyền để giúp nước Mỹ tiếp tục hùng mạnh. Anh Trung Phan, thành phố Springfield, bang Virginia nói:
Mình hy vọng là cái đảng Dân Chủ nó sẽ giữ lại những cái chính sách tốt của Tổng thống thứ 45, giống như là những cái chính sách về nhập cư. Đó, thì mình cũng là người nhập cư, mình ủng hộ người nhập cư, nhưng mà phải hợp pháp. Đó, mọi người phải hợp pháp. Đi qua làm, đi làm, đóng thuế, có thông tin đầy đủ rõ ràng.
Đối với nhiều người khác thì vấn đề cấp bách hiện nay là chính quyền mới của ông Joe Biden phải giải quyết được đại dịch COVID càng sớm càng tốt. Cơn đại dịch đã khiến hơn nửa triệu người Mỹ thiệt mạng. Thêm vào đó là biết bao gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, phải xin trợ cấp và nhận thực phẩm miễn phí từ các chương trình thiện nguyện khác nhau. Trong suốt gần một năm qua phải giam mình trong nhà, hạn chế ra đường đến mức tối đa, chị Phương Payment cho biết. Đẩy lùi đại dịch COVID là mong ước của rất nhiều người như chị vào lúc này. Chị Phương Payman, một cư dân tại Germantown, bang Maryland thì cho biết.
Mình cũng chỉ có một mong ước cũng giống như rất nhiều người dân Mỹ bây giờ. Đấy là mong sao tân Tổng thống Biden sẽ nhanh chóng thực hiện được lời hứa của mình. Đó là dập tắt dịch bệnh COVID sớm nhất có thể. Và hiện tại thì mình cũng cảm thấy cũng khá là hài lòng bởi vì tân Tổng thống Biden cũng mới lên thôi. Nhưng mà có vẻ như ông đã đưa ra được những kế hoạch để dập tắt COVID rất là cụ thể.
Hiện tại thì chương trình vaccine COVID đang được thúc đẩy mạnh mẽ tại Mỹ. Khu vực thủ đô Washington đã cơ bản hoàn thành việc trích ngừa vaccine cho lực lượng nhân viên y tế tuyến đầu và những người trên 75 tuổi. Vaccine ngoài việc được cung cấp tới bệnh viện và trung tâm y tế để triển khai tiêm chủng cho dân, thì hiện nay cũng đã có mặt tại hệ thống các nhà thuốc như CVS để phục vụ tiêm ngừa cho những người trên 65 tuổi.
Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS John McCain thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, một con tàu đang hoạt động dưới hành trình dày đặc cho sứ mệnh tự do hàng hải ở Biển Đông và vùng biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vừa có chỉ huy mới là người Mỹ gốc Việt, Trung tá Tính Trần. Tại một buổi lễ trên chính con tàu này, khi neo ở căn cứ Yokosuka, Nhật hôm 19 tháng 2, Trung tá Tính Trần, còn được biết với tên tiếng Việt là Trần Trung Tính, phát biểu: Sự hiện diện trước quý vị hôm nay với tư cách là chỉ huy thứ 19 của con tàu USS John McCain là bằng chứng cho những cơ hội vô biên mà đất nước Hoa Kỳ mang lại cho công dân của mình, dù là người bản xứ hay người nhập cư. Tôi là nhân chứng cho tiềm năng vô hạn mà ngành hải quân của chúng ta mang lại cho những chiến sĩ trẻ, nam cũng như nữ, những người con cống hiến theo tiếng gọi của Tổ quốc. Trang tin của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ dẫn lời tân chỉ huy gốc Việt nói. Cùng ngày, Đô đốc Michael Gidday, tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, viết trên Twitter chúc mừng Trung tá Tín Trần. Ông David Latter, một phóng viên của trang Defense News thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nhận định trên Twitter về việc tàu có chỉ huy mới là người gốc Việt. Có được một người Mỹ gốc Á ở vị trí cao như vậy là một thông điệp tuyệt vời cho khu vực. Vào cuối tuần qua, Hội quân nhân Mỹ gốc Việt VA-USA gửi lời chúc mừng đến Trung tá Tín Trần, một thành viên của hội, với lời chúc tàu Big Tac John có được người quản lý chăm sóc tốt. Trong email gửi cho VOA, ông Vũ Hiển, một thành viên của Hội quân nhân Mỹ gốc Việt, cho biết rằng Trung tá Hải quân Trần Trung Tính là con trai của một gia đình tị nạn từ Việt Nam. Theo thông tin từ ông Hiển, Trung tá Trần Trung Tính gia nhập Hải quân vào năm 1998. Ông theo học khóa huấn luyện Recruit Training Command tại Red Cliffs, bang Illinois và trở thành một thủy quân phục vụ trên sói hạm USS Blue Bridge thuộc đệ nhất của hạm đội Yokosuka, Nhật Bản. Đến năm 2000, ông được tuyển chọn thụ hứng chương trình sĩ quan hải quân trù bị tại Đại học Jacksonville, bang Florida. Là một sĩ quan tác chiến, ông từng tham gia phục vụ và triển khai lực lượng cùng các tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Từ tháng 5 2019 đến tháng 12 2020, ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành, phó chỉ huy tàu. Được biết, ông Trần Trung Tính là sĩ quan gốc Việt thứ hai làm hạm trưởng tàu khu vực Hải quân Hoa Kỳ. Trước ông có Trung tá Lê Bá Hùng, hạm trưởng tàu khu trục USS Lassen, nay là đại tá phó phòng hành quân của Bộ Tư lệnh các lực lượng hạm đội Hải quân Hoa Kỳ. Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John McCain thuộc lớp Alley Buck đi vào hoạt động từ năm 1994 và được đặt tên theo cha của cố thượng nghị sĩ John McCain đệ tam là ông John S. McCain Jr. và ông nội của thượng nghị sĩ là ông John S. McCain Sr. đều là những sĩ quan hải quân giàu thành tích, đã đảm nhận nhiều vai trò khác nhau ở khu vực Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai. Hai người này đã trở thành cặp cha con đầu tiên trong lịch sử hải quân được phong hàm đô đốc. Các thủy thủ gọi con tàu là Big Bad John để thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của những người mà con tàu được đặt tên theo. Kể từ khi đi vào hoạt động, con tàu này đã đóng vai trò tích cực trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tàu USS John McCain và tàu ngầm US Frank Cable đã trở thành tàu hải quân đầu tiên của Hoa Kỳ thăm cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam vào tháng 10 2016. Vào tháng 7 2017, tàu đã quay trở lại thăm cảng Cam Ranh và được thượng nghị sĩ John McCain đệ tam đến thăm. Tàu John McCain thuộc hải đội tàu khu trục 15, hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, với nhiệm vụ thực hiện tuần tra để hỗ trợ an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương. Gần nhất vào đầu tháng 2, 2021, tàu USS John McCain đã thực hiện tuần tra ở eo biển Đài Loan và thách thức sự lấn át của Trung Quốc ở khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Đảng Cộng Hòa đang tìm cách xử trí ảnh hưởng của cựu Tổng thống Donald Trump đối với tương lai của đảng sau phiên tòa luận tội lần hai, với việc một số thành viên đảng này quy trách nhiệm bạo loạn cho ông Trump mặc dù họ bỏ phiếu ông vô tội. Hôm 13 tháng 12, 7 thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã cùng toàn bộ 50 đồng nghiệp dân chủ bỏ phiếu cho rằng ông Trump có tội kích động bạo loạn trong vụ việc những người ủng hộ ông tấn công nhà Quốc hội hôm 6 tháng 1. Nhưng cuối cùng ông Trump đã được xử trắng án với tỷ lệ 43-57. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ Cộng Hòa cho rằng ông Trump không nên nghĩ mình không có tội chỉ vì ông được bỏ phiếu trắng án. Thượng nghị sĩ John Thune nói rằng các lá phiếu không có tội hoàn toàn không phải là đảng Cộng Hòa tán thành ngôn ngữ và hành vi của ông cựu Tổng thống. Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell, vốn trung thành với ông Trump suốt 4 năm qua, đã chỉ trích gay gắt ông Trump sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, cho rằng ông Trump vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý trong hệ thống tòa án và không thể trốn thoát bất cứ trách nhiệm gì. Ông McConnell cũng nói rõ ông cắt đứt mọi quan hệ với cựu Tổng thống và rằng ông có thể đã bỏ phiếu kết tội nếu ông Trump vẫn còn tại vị. Nhưng thành phần các nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu kết tội ông Trump đã cho thấy sự kiểm soát của ông Trump đối với đảng Cộng hòa. Chỉ có mỗi bà Lisa Murkowski của Alaska sẽ tái tranh cử vào năm tới. Những người còn lại bao gồm hai vị sắp nghỉ hưu, Richard Burr và Pat Toomey, và ba vị còn lại vừa giành được nhiệm kỳ mới và sẽ đến 6 năm nữa mới chịu sự phán xét của cử tri Cộng hòa. Ông Trump vẫn đang nắm chặt một thành phần quan trọng cử tri của đảng Cộng hòa, những cử tri mà đảng này sẽ cần nếu họ muốn giành lại Hạ viện và Thượng viện vào năm tới. Sự chia rẽ đang hiển hiện trong đảng viên Cộng hòa về cách xử lý ông Trump, người đã bị chứng minh là bị các cử tri trung lập chán ghét nhưng được một bộ phận cử tri bảo thủ của đảng Cộng hòa hết lòng trung thành. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Nikki Haley, người có tham vọng chạy đua tổng thống vào năm 2024, đã nói với tờ Politico rằng ông Trump đã đi một con đường mà ông ấy không nên đi và chúng ta không nên đi theo ông ta và lẽ ra chúng ta không nên nghe theo ông ấy. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói với các phóng viên rằng ông sẽ sớm gặp ông Trump để thảo luận về tương lai của đảng, còn Thượng nghị sĩ Marco Rubio nói rằng ông Trump vẫn là người Cộng hòa được yêu thích nhất. Trao đổi với VOA, ông Tyler Yip, đảng Cộng hòa, cựu dân biểu tiểu bang California, hiện là ủy viên đặc khu vệ sinh Midway City, nói rằng phải chi cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện là bỏ phiếu kín thì sẽ phản ánh chính xác các thượng nghị sĩ Cộng hòa có cho rằng ông Trump có tội hay không. Do bỏ phiếu công khai nên số đông các thượng nghị sĩ Cộng hòa có sự cân nhắc nhiều về hậu quả chính trị đối với họ nên họ mới bỏ phiếu như vậy, ông phân tích.
Nếu mà thật sự là ông Mitch McConnell nghĩ rằng là ông Trump không có tội đó, thì ông có cần những ký phải đọc cái bài diễn văn đó hay không?
Ông Diệp chỉ ra nhắc đến bài diễn văn gay gắt của ông McConnell buộc tội ông Trump sau cuộc bỏ phiếu. Ông cho rằng 43 lá phiếu Cộng hòa bỏ phiếu cho ông Trump trắng án, phần nhiều không phải là vì ông Trump không có tội, mà vì là Thượng viện không có thẩm quyền đàn hạt một tổng thống đã mãn nhiệm. Không có ai đứng ra biện minh cho việc ông Trump có hay không xúi dục cuộc nổi loạn, vì cựu dân biểu tiểu bang này chỉ ra. Về 7 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu kết tội ông Trump, ông Diệp nói, họ đã nghe trình bày pháp lý của hai bên mới bỏ phiếu, nên lá phiếu đó tôi không cho là họ đã phản bội đảng Cộng hòa. Tuy nhiên ông chỉ ra rằng những vị đã bỏ phiếu kết tội sẽ đối mặt hậu quả và chỉ ra trường hợp ông Mitt Romney hiện đang bị đảng Cộng hòa ở Utah thu thập chữ ký để bãi nhiệm. Theo phân tích của ông, một số thượng nghị sĩ sắp về hưu nên có sự tự do bỏ phiếu theo đúng lương tâm của họ để kết tội ông Trump, còn bà Lisa Murkowski vốn sắp ra tái cử, ông cho rằng đó là quyết định vô cùng khó khăn đối với bà. Đảng viên Cộng hòa này cũng cho rằng việc đảng trung thành với cựu tổng thống về lâu dài có thể gây hại đối với triển vọng của đảng Cộng hòa giành lại Quốc hội và Nhà Trắng. Ngoài trừ một số tiểu bang rất bảo thủ, còn lại cứ bám theo ông Donald Trump là con dao hai lưỡi, ông nhận định.
Một ứng cử viên bên đảng Cộng hòa, nếu mà không có cái sự ủng hộ của ông Donald Trump thì khó có thể vượt qua được cái vòng bầu cử sơ bộ. Nhưng nếu mà ứng cử viên Cộng hòa đó chỉ có sự ủng hộ của ông Donald Trump mà không có sự ủng hộ của những khối cử tri khác thì cũng không đắc cử được trong vòng tổng tuyển cử.
Ông giải thích, do đó các ứng viên Cộng hòa phải rất thận trọng ở những bang chiến địa nếu chọn con đường đi theo ông Trump, ông cảnh báo. Nếu họ tranh cử ở những bang cực đỏ mà ông Trump đã thắng thuyết phục như Alabama, Tennessee hay Arkansas, thì họ chỉ cần theo cái bóng của ông Trump là đã đắc cử rồi, ông nói. Nhưng đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống và quốc hội đâu phải ở những bang đó, mà còn ở những bang chiến địa như Georgia, Arizona, Pennsylvania. Về khả năng ông Trump sẽ trừng phạt các vị dân biểu và thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại ông bằng cách đưa ra đối thủ cho họ trong vòng đấu sơ bộ, ông Diệp cho rằng sẽ có hại cho triển vọng chiến thắng của đảng. Mục tiêu của ông Trump là muốn đưa ra những ứng cử viên trung thành với ông, trong khi mục tiêu của đảng Cộng hòa là đưa ra những ứng cử viên có thể chiến thắng ở các tiểu bang chiến địa, ông phân tích. Do đó, ông cho rằng phải chờ đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm sau để xem ông Trump có còn đủ ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa để giúp các ứng cử viên gà nhà của ông chiến thắng hay không. Ông cũng không đồng ý với việc đảng Cộng hòa xoay quanh một cá nhân lãnh đạo như ông Donald Trump. Nếu đi theo một cá nhân mà không ủng hộ những cương lĩnh hay chính sách trong đảng, thì về lâu dài không phải là chiến lược tốt cho đảng Cộng hòa, ông nói. Trước khi ông Trump xuất hiện trong dòng chính, đảng Cộng hòa cũng từng kiểm soát cả Nhà Trắng và Quốc hội, ông lập luận. Trong ngắn hạn, ông đề xuất đảng Cộng hòa không nên bị đưa vào thế phải lựa chọn trung thành hay không trung thành với ông Trump thì mới có thể đoàn kết lại và đưa tiếng nói đối lập với chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Về phần mình, ông Diệp cho rằng nếu đi ra tranh cử một lần nữa, Ông không dám nghĩ mình sẽ đi theo con đường ôm chân ông Trump và phong trào MAGA của ông ấy. Trao đổi với VOA từ thành phố Taylorsville, bang Utah, anh Gary Thành Nguyễn, một nhà môi giới bất động sản và là cử tri trung thành của ông Trump, lên án thượng nghị sĩ Mitt Romney là kẻ phản bội đảng Cộng Hòa vì đã vào hùa với đảng Dân Chủ. Họ làm như vậy thì sự nghiệp chính trị của họ sẽ không còn nữa sau khi trở về tiểu bang của họ. Anh nói về các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã bỏ phiếu có tội và khẳng định anh ủng hộ trước phế ông Romney cũng như sẽ không bầu cho ông vào nhiệm kỳ sau.
Tại sao đảng Dân Chủ họ hùa nhau được mà đảng Cộng Hòa không làm được cái điều đó?
Người cử tri Cộng Hòa này cho rằng việc Thượng viện tha bổng ông Trump là bằng chứng ông Trump không có tội gì để họ kết án. Không có tổng thống nào ngu đến nỗi kêu người ta bạo động trong lúc mình còn đang nhiệm kỳ để mình mang trách nhiệm, anh biện hộ cho ông Trump. Về tương lai chính trị của ông Trump, anh Gary nói anh sẽ vẫn ủng hộ ông Trump nếu ông ra ứng cử tổng thống sau 4 năm nữa. Theo anh, khi đó ông Trump cũng chỉ trong độ tuổi ông Joe Biden bây giờ mà lại còn minh mẫn hơn Joe Biden nữa. Khi được hỏi về lá phiếu cho đảng Cộng Hòa trong tương lai, anh Gary nói trước hết anh sẽ bầu cho những ứng viên được ông Trump hậu thuẫn, sau đó mới xét đến thành tích và khả năng của người đó.
Tôi ủng hộ ông Trump mà tôi thích cái đường lối của ông làm việc. Thì tôi nghĩ những người mà ông endorse đó, thì những người đó có cái potential để làm việc giống như ông.
Anh thừa nhận về tình trạng chia rẽ của đảng Cộng Hòa sau phiên tòa luận tội lần hai. Nếu họ muốn giữ đảng thì họ phải đoàn kết làm việc với ông Trump. Còn nếu họ tự ý làm theo mình thì sớm muộn gì đảng Cộng Hòa cũng sẽ bị giải tán hoặc sẽ có đảng khác ra đời, anh lập luận. Người môi giới bất động sản này cho rằng trong đảng Cộng Hòa hiện giờ không có ai đủ uy tín như ông Trump và đã kích ông Mitch McConnell là chỉ muốn giữ cái ghế của ông thôi. Trong trường hợp ứng cử viên của ông Trump thất bại trước ứng cử viên của ông Mitch McConnell ủng hộ trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, anh Gary nói khi đến vòng tổng tuyển cử, anh sẽ không ủng hộ cho cả ứng viên Cộng Hòa lẫn Dân Chủ và sẽ bỏ phiếu trắng.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 34 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a fortune teller and as you sow, so will you reap.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a fortune teller và as you sow, so will you reap.
My land has many relatives who cannot make decisions for themselves, from a minor issue such as the color of the clothes they wear on New Year's Day to a major one such as buying a house. They have to ask for ideas from many people, some charging quite a sum of money. Mike finds this matter incomprehensible.
Mai Lan có nhiều bà con không tự quyết định được cho họ, từ việc nhỏ như mặc quần áo màu gì trong ngày Tết đến việc lớn như mua nhà, họ đều phải hỏi ý kiến nhiều người, có khi người ta đòi giá khá đắt. Về vấn đề này, Mike không thể hiểu nổi.
Mai Lan, I don't understand why some people always rely on others for decisions they should make for themselves.
Mike nói, Mai Lan, tôi không hiểu tại sao một số người luôn luôn dựa vào người khác làm quyết định cho họ, mà đáng lẽ họ phải làm lấy. What do you mean? Be specific, Mike. Anh có ý gì? Nói thật rõ ra, Mike.
Your aunt Leanne went to see a fortune teller to seek his advice on whether her daughter should marry Larry. How unreasonable. He doesn't know anything about Larry.
Mike nói, cô Liên của cô đi gặp người fortune teller để hỏi xem con gái của bà có nên lấy Larry làm chồng không. Thực là vô lý, ông ta không biết gì về Larry. A fortune teller? What's that? A fortune teller là gì thế?
Oh, a fortune. F-O-R-T-U-N-E. Teller. T-E-L-L-E-R. Tells people's future, maybe past too.
Mike nói, ồ, ông ta nói về tương lai người ta, có thể là về quá khứ nữa. Ok, I understand. Yes, Aunt Lian is very superstitious. She knows Larry is very kind and smart young man, and he would be a good husband for her daughter. But she still has to check with the fortune teller. That's really unnecessary. Ok, tôi hiểu rồi. Đúng, cô Liên rất tin dị đoan. Cô biết Larry là người tử tế và thông minh. Anh ta sẽ là người chồng tốt cho con gái cô. Nhưng cô vẫn hỏi thầy bói. Điều đó thực là không cần thiết.
Why didn't you discourage her from doing that?
Mike nói, sao cô không cản bà ta làm như thế? Well, I told you, she's superstitious. Before she bought her house last year, she consulted one who makes divinations. What is he called? Ah, tôi nói với anh rồi, cô tôi tin dị đoan lắm. Năm ngoái trước khi mua nhà, bà đi hỏi người xem đất. Người đó gọi là gì hả anh?
A geomancer? Did she also check with a feng shui expert?
Mike nói, thầy địa lý, bà có đi hỏi người xem phong thủy không? Oh yes, she paid them pretty large amounts of money. No one could stop her. Oh, có chứ. Bà trả họ khá nhiều tiền, không ai cản được bà.
What did the geomancer say?
Mike nói, người thầy địa lý nói gì? He said that the house faced the correct direction for her, that she'd be very lucky living in it. The funny thing is, right after moving in, she had an automobile accident and had to pay a rather heavy fine. Ông nói rằng cái nhà có hướng đúng cho bà. Bà sẽ may mắn lắm khi sống trong nhà đó. Chuyện tức cười là vừa dọn vào là bà bị tai nạn xe hơi và trả tiền phạt khá nặng.
And she was truly lucky because she didn't get hurt, right?
Mike nói, và bà may mắn thực vì không bị thương đúng không? Of course, the geomancer said so after the fact. Dĩ nhiên là thầy địa lý nói như thế sau đó.
Smart guy, he could manipulate all.
Mike nói, khôn thật, ông có thể lèo lái tất cả mọi người. Well, many people believe in geomancy. Oh, nhiều người tin tướng đất lắm.
What about the feng shui expert? What did he say?
Mike nói, còn thầy phong thủy thì sao? Ông nói gì? He told her to plant a tree in the front yard, to completely close up a window in the back, to place her bed facing north, etc. Ông nói, bà trồng một cây ở sân trước, đóng hẳn lại một cửa sổ ở phía sau, đặt giường ngủ đầu hướng bắc, vân vân.
Well, I believe there is harmony in the environment, between us and the environment, but who is to know all this with certainty? The ones who charge a big sum of money? I'd better go into this business and get rich fast.
Mike nói, tôi tin rằng có sự hòa hợp trong môi trường và giữa người với môi trường. Nhưng ai là người biết chắc chắn? Mấy người đòi nhiều tiền đó hả? Chắc tôi phải vào nghề này và làm giàu thật nhanh. There is a 50-50 chance you will say the right thing. Có 50% anh sẽ nói đúng.
Yeah, and 50% pure guesses, right? Back to the subject of Larry. What did the fortune teller say?
Mike nói, đúng. Và 50% chỉ là đoán chừng, đúng không? Trở lại chuyện Larry, thầy bói nói gì? Luckily, he said, Larry and my cousin will be a good match. They'll be happy and will have many children. Thực may, ông nói Larry và cô em họ tôi sẽ là một cặp đẹp đôi. Họ sẽ hạnh phúc và sẽ có đông con.
I'm not a fortune teller, but I'd say the same. Both of them are so bright and well-educated. I wish them the best. You know what? This is what really works. No need to consult a fortune teller, a geomancer, or a feng shui expert. As you sow, S-O-W, so will you reap, R-E-A-P.
Mike nói, tôi không phải là thầy bói, nhưng tôi cũng nói như vậy. Cả hai người đều thông minh và học thức cao. Tôi chúc họ đều tốt lành nhất. Cô biết không? Không cần hỏi thầy bói, thầy địa lý hay thầy phong thủy. Điều này bao giờ cũng đúng. As you sow, S-O-W, so will you reap, R-E-A-P. As you sow, so will you reap. That is, you receive what you create. If your actions are beneficial, the results will be good for you. Anh trồng gì thì hái nấy, gieo gió thì gặt bão. Nếu anh làm những hành động tốt, thì kết quả tốt sẽ tới với anh.
Exactly. If we think, speak, act kindly, most likely your kindness will be returned and everyone involved will be happy. That is good luck right there.
Mike nói, đúng như vậy. Nếu mình suy nghĩ, nói và làm tử tế, thường thường người ta cũng tử tế lại và ai nấy đều vui vẻ. Đấy là may mắn ngay đó. Well, that's generally true. But sometimes that doesn't work. I'm always nice with Helen, but she's been mean to me many times. Oh, phần lớn đúng như vậy, nhưng đôi khi không. Tôi luôn luôn dễ thương với Helen, mà cô ta lại khó chịu với tôi nhiều lần.
That's her problem, not yours. So be happy.
Mike nói, đó là vấn đề của cô ấy, không phải vấn đề của cô. Vậy cứ vui đi. I believe in a fortune teller who, many years ago, told me I would have a friend who treats me very well and gives me a great deal of moral support.
Tôi tin một thầy bói. Nhiều năm trước, ông ta nói tôi sẽ gặp một người bạn rất tốt với tôi và giúp đỡ tinh thần tôi nhiều lắm.
That's me. Ah, he's a good fortune teller. I believe him.
Mike nói, tôi đó. À, một thầy bói giỏi. Tôi tin anh này.
Then you believe in fortune telling. You're buying a car. I'll check with a fortune teller to see which color is the best for you, okay?
Vậy anh tin bói toán. Anh sắp mua xe hơi. Tôi sẽ hỏi một thầy bói xem màu gì tốt nhất cho anh, okay?
Stop at my land, please. We'll go to a few car dealers to see and make the decision ourselves. Agree, my land?
Mike nói, làm ơn ngừng lại, Mylan. Mình sẽ đi tới vài hãng bán xe để xem, và chính mình sẽ quyết định cho mình. Đồng ý chứ, Mylan?
Okay, boss.
Thưa sếp, vâng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Fortune teller, nghĩa là thầy bói, và as you sow, so will you reap, nghĩa là gieo gió, gặt bão. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.